Đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
chúng. Thì hôm nay chúng ta học qua cái một cái tiểu luận nhỏ của thiền sư Huyền Giác, tức là chứng đạo ca. Sở dĩ mà chúng tôi hôm nay thường thường là chúng tôi giảng ở đây, thường thường là giảng những cái đề tài lễ, nhưng mà hôm nay tại sao chúng tôi giảng cái đề tài chứng đạo ca để cho đại chúng hiểu? Thì đúng ra thường thường giảng kinh chúng ta giảng gọi là lục chủng thành tựu, nhưng mà ở đây cũng dạng là ngữ lục của chư tổ. Mà sở dĩ mà chúng tôi ngày hôm nay nêu lên cái bài chứng đạo ca này có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là như thế này: gần đây có một số quý thầy và quý chư ni ở tại các thiền viện qua Trung Quốc thăm những cái thánh tích mà những vị tổ ngày xưa, chẳng hạn như tổ Huệ Khả, tổ Tăng Sáng, tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng và các thiền sư á. Thì sau khi mà những cái đoàn đến ngay cái chỗ tổ Bách Trượng ngày xưa đó, thì hỏi thăm á, các phái đoàn mình tu về tông chỉ gì, thì có một số quý thầy đại diện cho đoàn nói như thế này: thứ nhất là theo cái tông chỉ thiền phái Trúc Lâm, thứ hai á là hòa thượng Trúc Lâm Xiển Dương có pháp môn Đấu Giáo Đại Thừa, tức là đi thẳng về Phật Tâm Tông. Thì họ rất là ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên cái chỗ nào? Bởi vì họ nói là xuất xứ mà Phật Tâm Tông, hay nói khác hơn cái pháp môn Đấu Giáo á, xuất xứ từ ở đâu? Quý Phật tử biết không? Nói ra là xuất xứ ở tại Ấn Độ, nhưng mà sau khi mà chiều qua Trung Hoa rồi đó, đến Việt Nam đó, thì hiện bây giờ ở Trung Quốc á, giống như bị mất gốc, không có còn nữa. Nói về pháp môn Đấu Giáo họ rất là ngỡ ngàng, và họ tìm cách để khôi phục lại. Thì bây giờ bên đó họ ngồi thiền rất là nhiều, một ngày họ ngồi có thể 3 thời 4 thời, ngồi suốt luôn để họ tìm ra cái manh mối pháp môn Đấu Giáo này. Nhưng mà thưa thật quý Phật tử, tìm được không hả? Bởi vì tại sao tìm không được? Bởi vì không có cái người hướng dẫn. Cho nên họ nói như thế này: Phật tử Việt Nam của chúng ta rất là có một cái phước may, một cái duyên thù thắng để mà đón nhận cái pháp môn Đấu Giáo này. Còn tại xứ Trung Hoa của họ đó thì mất rồi, không có còn nữa. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, sẽ dễ chúng tôi hướng dẫn, chia sẻ cùng đại chúng cái bài chứng đạo ca chỉ thẳng về tâm tâm đó. Thì có một số Phật tử nếu mà mới đó, thì chúng ta cũng chịu khó, chúng ta lắng nghe. Bởi vì trong kinh Bản Duyên Quang Thù Sư Lợi đó, trong cái thời quá khứ lâu xa, Bồ Tát Quang Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát Thắng Ý, và có một người bạn tên là Bồ Tát Hỷ Cang. Bồ Tát Hỷ Cang á, là tiên dương về cái pháp môn Đấu Giáo, nhưng mà ngược lại Bồ Tát Thắng Ý á, chuyên về dạy, hướng dẫn cho những người Phật tử tu về lực tâm, và đi gì nữa, đoạn phiền não chứng chân thường, thì không chấp nhận các pháp môn Đấu Giáo. Cho nên Bồ Tát Thắng Ý á, mới phỉ báng Bồ Tát Hỷ Cang á, ông giảng cái pháp tà đạo, chỉ nói vậy thôi, nhưng mà độ xuống địa ngục 6 quãng năm. Rồi sau khi mà độ xuống địa ngục rồi đó, lên vào cái loài người, nhưng mà xuất gia giữa chừng rồi xả giới hoàn tục á, 6 quãng năm nữa. Rồi sau suốt 6 quãng năm trở lại làm người mà xuất gia, căn tánh ám độn, Nhưng mà cái người, cái Bồ Tát Hỷ Trang mới thương người bạn mình, biết chắc chắn rằng người bạn mình á, mà sau khi mà sa đọa vào chốn địa ngục chịu khổ á, mà không nghe hạt giống đốn giáo này á, thì về sau mãi mãi cái căn tánh không có phát huy được. Cho nên mới nói 70 bài gợi về cái pháp môn đốn giáo, nghe rồi, ghi trong tàng thức rồi, rớt trong những cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh chịu khổ rồi, nhưng mà hột giống gọi là đốn giáo đại thừa không có mất. Nương nhờ cái pháp môn đốn giáo này, về sau trở thành một vị Bồ Tát mà chúng ta thường thường hay đảnh lễ, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một cái chút duyên may còn sót lại, là chúng ta ở trên cái mảnh đất Việt Nam này vẫn còn cái pháp môn đốn giáo thượng thừa, tức là pháp môn bất dị. Đó là cái điều thứ nhất chúng tôi muốn chia sẻ. Cái điều thứ ba nữa thì ở đây tôi xin nêu ra để cho quý Phật tử ngẫm lại. Thì trước ngày mà chúng tôi chuẩn bị giảng cái bài chứng đạo ca này á, thì tôi cũng trăn trở. Tại sao mà trăn trở? Đại chúng biết không? Có người hỏi nè, nếu mình giảng chứng đạo ca thì quý Phật tử chứng đạo chưa mà giảng? Hả? Chứng đạo chưa mà giảng chứng đạo ca? Chưa chứng đạo sao mà giảng, dám giảng chứng đạo ca? Phải không? Cho nên mình hiểu là hiểu trên trên những cái lý thuyết, hoặc có nói khác hơn mình chứng nghiệm chút chút thôi. Thì tôi rất là trăn trở, tôi nói mình có nên giảng cái bài chứng đạo ca này hay không. Đây tôi nói giấc mộng thôi nha. Thì lúc mà tôi đang trăn trở, tôi soạn ra gì đó, thì sau khi tôi ngồi tôi thiền xong rồi đó, sau khi tôi xả thiền thì tôi vào tôi nghĩ á, khoảng tôi độ cũng 12 giờ hoặc 1 giờ đêm gì đó, thì tôi thấy có hai vị tăng. Đây tôi cởi giấc mộng nha. Thì hai vị tăng đi vào cái phòng tôi nói như thế này: ông chứng đạo chưa mà ông chuẩn bị giảng bài chứng đạo ca. Thì tôi cũng trong giấc mộng, mà nói chung trong giấc mộng mà mình cái tiềm thức mình cũng tỉnh, vẫn còn tỉnh gì đó. Tôi nói một câu như thế này: nếu có tức đến. Thì tự nhiên hai vị tăng nói như thế này: như thị, rồi đi ra. Ai hiểu cái chỗ mà nếu có tức đến? Mà tại sao hai vị tăng nói như thị rồi đi ra? Ở đây mà tôi cởi, nói chung là cũng còn còn cái phản phất, là tôi cũng hơi là cũng là tỉnh á, ngay đó cũng là tỉnh, đúng không? Mà quý Phật tử hay là đại chúng ở đây hiểu cái câu mà nếu có tức đến không? Ai hiểu? Hả? Thì họ nói nè, ông chứng đạo chưa mà ông giảng chứng đạo ca. Thì tôi nói một câu: nếu có thì tức đến. Quý Phật tử thấy giống thiền sư không? Sư này thiền sư gì không biết. Hả? À, ai hiểu nếu có tức đến? Dễ lắm, chứ đâu gì đâu khó. Cho nên các ngài mới nói như thị đó, có nghĩa là nếu đại chúng mà có cái tâm Phật á, thì nghe pháp tu chắc chắn sẽ đạt quả vị Phật. Nếu có thì tức đến, còn mà không có tu ngàn kiếp cũng đến, đúng không? Cho nên các ngài mới nói như thị, như thị đúng rồi đó. Cho ông giảng đúng không? Cho nên hôm nay tôi mới giảng này, phải không? Nếu mà trả lời chặt là nói là ông đừng có giảng, là tôi cũng dám giảng, đúng gì không? Cho nên là mình đừng có ngại nói là cái pháp môn đốn giáo này sao nó cao siêu quá, nó sâu thẳm quá mình tu được. Thì nếu mà có cái tâm Phật thì tu chắc chắn sẽ đến, đúng không? Đó, cho nên cái bài chứng đạo ca này là trong cái quá trình thiền sư Huyền Giác sau khi mà chứng nghiệm rồi đến lục tổ Huệ Năng để mà chứng minh á, để mà ấn chứng á, thì ngài mới làm cái bài ca gọi là chứng đạo, giống như sơ tổ Trúc Lâm của chúng ta sau khi mà tu ở Ngộ Văn Am đạt được cái cốt tỷ của Phật pháp rồi đó, ngài cũng làm cái bài gì nhớ không? Đắc thú lâm tiền thành đạo ca. Cho nên có một số người họ nói như thế này: đã là chứng đạo rồi mà sao còn ca nữa, thấy không? Thì tôi nói á, một người mà chứng đạo rồi đó, họ làm cái gì họ cũng chứng đạo hết đó. Còn chúng ta mà chưa chứng đạo, chưa chứng nghiệm, chưa thể nhập vào cái cốt tủy của Phật pháp, nói thật luôn, chúng ta đi liêm diêm làm sao tâm chúng ta cũng tán loạn, đúng gì á? Cho nên đây mình phải biết. Thì phần thứ nhất là truyền thừa tâm chỉ, có nghĩa là tính từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thủy tổ của thiền tông, rồi truyền thừa cho ai, tức là tổ Ca Diếp, rồi tổ A Nan, Thương Na Hòa Tu, U Ba Khúc Đa, lần lần truyền đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là tổ thứ 28 Ấn Độ. Rồi sau khi mà truyền thừa xong, ngài mới qua Trung Hoa, tức là sơ tổ Trung Hoa, rồi truyền thừa lần lần đến lục tổ Huệ Năng, rồi ngang đây chấm dứt y bát, tức là chỉ dùng tâm ấn tâm đó. Cho nên cổ đức nói đại trí huệ của Phật pháp là phá hết thảy mọi hữu quy, dùng đại nguyên giác mà nhiếp hết thảy mọi cái không, dùng đại từ bi mà độ hết thảy chúng sinh, từ chỗ không nói mà đến chỗ không chỗ nào là không nói, tức là cái chỗ đó là chỗ vô ngôn, chỗ không dùng lý luận để mà nói, nhưng mà các ngài dùng cái phương tiện thiện xảo, dùng đại từ bi độ hết chúng sinh mà vào cái cõi ta bà này, mà nếu mà không dùng ngôn cứu thì sao chúng sinh hiểu đó. Cho nên Đức Phật mới xuống cái cõi này dùng bốn phương pháp, chắc đại chúng biết rồi bốn phương pháp đó là gì. Tứ tất đàn, phải không? Một là thế giới tất đàn, hai là đối trị tất đàn, ba là các vị nhân tất đàn, bốn là đệ nhất nghĩa đế tất đàn. Rồi tại sao gọi là thế giới tất đàn? Chẳng hạn như chúng sanh ở cõi này kêu cái đồng hồ, phải không? Nhưng mà thật ra nó phải cái đồng hồ. Đến lên cái cõi mà trời Phạm Thiên thì đâu có gọi là cái đồng hồ nữa. Nhưng mà ở đây chúng sinh kêu cái đồng hồ thì Đức Phật phải bắt buộc kêu cái đồng hồ, để mà đồng gì, đồng ngôn ngữ chúng sinh, nói họ mới hiểu. Cho nên gọi là thế giới tất đàn. Đối trị tất đàn là gì? Đối trị tất đàn là dùng cái phương pháp này đối trị vào cái phương pháp khác. Chẳng hạn như chúng sinh mà nó nhiều tham dục quá thì dạy quán bất tỉnh, phải không? Chúng sinh mà nó nóng giận quá dùng cái phương pháp từ bi, tức là đối trị. Rồi tùy theo mỗi chúng sinh mà nó có nghiệp đặc khác nhau, cho nên gọi là các vị nhân tất đàn. Đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng nhất là đệ nhất nghĩa đế tất đàn, tức là quét sạch mọi cái ngôn ngữ, mọi cái hữu quy, mọi cái tạo tác. Đạo mà không dùng lời thì không truyền được, nhưng truyền mà chẳng dùng lời thì đạo ở ngoài ngôn ngữ vậy. Đó là cái tối thượng thừa của Phật pháp, cũng như dùng củi để truyền lửa, củi hết nhưng lửa chẳng dứt. Cho nên Thế Tôn Niên Hoa Ca Diếp mỉm cười, mặt mỉm cười mà siêu nhiên riêng được, há còn có thể dùng ngôn ngữ mà tìm cầu ư? Từ tổ Ca Diếp truyền thừa đến 28 đời, đến Bồ Đề Đạt Ma mới vào Trung Quốc, từ Đạt Ma truyền 6 đời thì đến tổ Huệ Năng, rồi truyền thừa đến thiền sư Huyền Giác. Đó là tức là truyền thừa có mạch lạc rõ ràng, tức là các pháp tông chỉ Phật tâm tâm mà chúng ta tu á, là có từ gì, từ gốc cho đến ngọn, chứ không phải mà gọi là mình tu mà lơ tơ mơ, mình tu pháp này không biết ai truyền thừa, đúng không? Có những pháp chúng ta tu học và hỏi thầy ông là ai, mình cũng biết thầy mình là ai, là truyền thừa từ nơi đâu mình cũng biết nữa. Thì coi chừng quý Phật tử mà tu cái pháp đó làm sao. Chẳng hạn như mình ra chợ mình mua đồ đi mà nó không có hiệu, không có mẹ, không có gì hết thì xài bao nhiêu? Tôi nói giỏi lắm là xài 3-4 ngày nó hư, đúng không? Phải không? Cho nên ở đây mình tu tập mình phải biết là cái trong tâm chỉ truyền thừa của thiền tông là nó có rõ ràng. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Niêm Hoa Thị Chúng, rồi đến tổ Ca Diếp, tổ A Nan, rồi tổ Thương Na Hòa Tu, U Ba Khúc Đa, lần lần đến các vị tổ Trung Hoa. Đó. Thiền sư Quỳnh Gia Huyền Giác, tức là quý Phật tử lập ra cái cơ duyên mà đốn ngộ của ngài. Thiền sư Quỳnh Gia Huyền Giác là con nhà họ Đế ở Châu Ôn, thở nhỏ học tập kinh luận và chuyên rồng về pháp chỉ quán của phái Thiên Thai. Đây là ngắt một đoạn chúng tôi nêu ra cho đại chúng thấy được, tức là bên phái Thiên Thai của ngài Chí Giả Đại Sư á, gọi là pháp Ba Tâm á, ở núi Thiên Thai ngài sáng lập ứng dụng tu nhất tâm tâm quán. Thứ nhất là gì? Quán không, quán giả, quán chung. Mà cái không quán này á, nó rất đòi hỏi cho quý Phật tử, mà trong lúc quý Phật tử chuẩn bị từ giả cõi đời này. Từ giả cõi đời này là sao? Tức là quý Phật tử phải quán sao? Quán tất cả mọi muôn sự muôn vật ở cuộc đời này đều không có thật tánh, thật tướng, mọi pháp vốn không,
đó là quán không đế của các pháp. Thì sau khi mà quán như thế rồi đó, thì quý Phật tử không chấp thủ, không quyến luyến. Mà không chấp thủ, không quyến luyến á, thì không có cái tâm tham ái. Mà không có tâm tham ái thì không đi đâu à, nghiệp nó không dắt dẫn quý Phật tử. Bởi vì mình quán nè, chồng mình cũng không có thật, con mình cũng không có thật, nhà cửa tất cả mọi cái đều do duyên hợp giả tạm. Trong lúc mà quý Phật tử mà đang chuẩn bị từ giả của đời này rồi đó, dùng cái pháp không quán cũng có kết quả. Tức là quán mọi sự vật trên cuộc đời này, chẳng hạn như cái bàn là từ đâu đến, phải không? Từ đất, nước, gió, lửa rồi hợp thành, rồi có người thợ mộc, có người này người kia gì đó mới thành cái bàn này. Sau khi mà quán chiếu như thế rồi đó, gọi là không quán. Giả quán tức là mọi sự vật là vô thường, giả hợp. Đó là quán giả của các pháp. Tức là quán tất cả các pháp là giả hợp, là vô thường, là tạm bợ. Trung quán pháp này có hai, quán các pháp vừa là phi, vừa là phi giả, tức là chung, đó gọi là chung quán song phi. Vừa quán không, vừa quán giả, đó là chung quán song chiếu. Tức là đi từng tự như thế. Nhưng mà sao? Quý Phật tử thấy như sao? Tức là trong lúc quý Phật tử quán đó, còn có năng quán, còn có sở quán chưa phá. Cho nên sau khi mà Ngài xem kinh Di Ma phát minh được tâm địa rồi đó, thì Ngài mới đi thẳng vào con đường gọi là bất nhị pháp môn. Thì lần lần quý Phật tử thấy mình có cơ duyên lắm. Nói thật luôn, mình có rất là có cơ duyên. Mình tu tập và mình chuyển hóa trong cái tinh thần gọi là bất nhị pháp môn. Nếu mà quý Phật tử mà tu pháp nào mà còn cạt năng sở chủ khách đó, thì chưa có phải là rốt ráo cứu kính cuối cùng đó. Cho nên ở đây sau khi mà ngộ được kinh Di Ma Cật rồi đó, thì lúc này tâm địa phát sáng. Cho nên quý Phật tử đừng có ngại, nếu có những cái bộ kinh đại thừa nào chịu khó về nghiền ngẫm đi, đúng không? À, có một lúc nào đó quý Phật tử phát minh được thì à lên một tiếng thì hết khổ thôi, đúng không? Lúc đó là hết khổ luôn á. Đó. Tình cờ có một học trò của Tổ Huệ Năng là thầy Hiền Sách hỏi thăm tìm đến, hai người trò chuyện rất hăng say. Sách nghe Giác nói lời nào cũng thầm hợp ý chư tổ, bàn hỏi rằng nhân giả được pháp với thầy nào. Giác đáp: tôi nghe kinh Luận Phương Đẳng, mỗi mỗi điều có thầy truyền dạy, sao do xem kinh Di Ma mà ngộ được tâm Phật. Đây là cái phần này chúng ta phải lưu ý một chút. Tức là hai người mà cơ phong gặp nhau rồi đó thì nói chuyện rất là thầm hợp với chư tổ, phải không? Có nghĩa là đã chứng nghiệm ở chỗ đó rồi đó, thì tự nhiên hai người rất là thông cảm. Còn mà những người mà chưa thông cảm, chưa chứng nghiệm mà con đường bất nhị á, thì tự nhiên sao? Có cái gì nó chướng chướng, có cái gì nó ngăn ngại, cho nên không chấp nhận. Cho nên sở dĩ gần đây có một số người họ tự chê bai thiền tông, họ nói là gì? Họ nói cái pháp này là không phải pháp chư Phật chư tổ truyền trao, bởi vì họ chưa có chứng nghiệm vào con đường này đó. Cho nên lục tổ nói nếu mà gặp những người này chỉ làm gì, kiền gọi là thành tâm cung kính chắp tay chào, tức là mình xá họ mình đi thôi chứ đừng cãi. Bởi vì pháp có tranh cãi, nếu mà những người mà không thông cảm về cái pháp môn đối giáo thượng thừa này thì chỉ có một điều duy nhất là đại chúng chắp tay xá họ một cái rồi thì mình tự mình rút thôi đó. Cho nên cái pháp này là như thế. Kinh Luận Phương Đẳng là gì? Tức là Quan Nghiêm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Đó là những cái bộ kinh đại thừa đó. Nhưng mà ở đây nói nè, là ngộ được Phật tâm tâm, tức là ngộ được cái tâm Phật á, là tâm chỉ này truyền thừa từ bản khởi. Ở đây có một đoạn như thế này. Một hôm thiền sư Tiết Phong hỏi thiền sư Đức Sơn, việc tâm thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn liền đánh một cậy hỏi, nói cái gì? Tiết Phong thưa, chẳng lãnh hội. Hôm sau sư thượng đường dạy, tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người. Đó là các pháp môn gọi là Phật tâm tâm. Phật tâm tâm ở đây là gì? Có nghĩa là quý Phật tử mình coi kinh sách, hoặc là quý Phật tử tu cái mình bị chướng hay là bị kẹt, thì các ngài đến gọi là tháo đinh nhổ chốt, chứ không có pháp nào mà dạy hết á. Pháp của thiền là không có pháp, không có pháp mà dựng lập tất cả pháp. Mà dựng lập tất cả pháp xong rồi đó thì các ngài phá hết tất cả pháp để cho quý Phật tử tự quý Phật tử nhảy vào con đường đó, cho nên gọi là Phật thanh tâm đó.